This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bà Bảo chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay sau đây chúng tôi xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng Vinh Tiến Dũng trên làn sóng của đài. Từ phòng ghi âm Dallas xin được gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Hôm nay thứ năm, thời tiết của Dallas mình sáng sớm đẹp quá anh Tiến Dũng hả?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Đúng là như vậy, thời tiết lúc này quý vị thấy nó nóng 80 mấy độ, nhưng mà chúng ta nên trân trọng những ngày này, vì trong tương lai có thể lên đến khoảng 100 độ, lúc đó chúng ta mới thấy là thật sự là nóng. Nhưng bây giờ thì chưa có nóng đâu, chúng ta vẫn còn rất là hạnh phúc, 80 mấy độ cũng cỡ mát hơn ở Việt Nam thưa quý vị, nên thời tiết rất là đẹp. Nhưng mà bà Bảo khỏe không?
Dạ vâng,
nói
bà Bảo
mới không?
Bà Bảo khỏe thôi anh. Anh nói thời tiết của Dallas mình hôm nay đẹp, nhưng mà không biết thị trường chứng khoán nó đẹp không anh, hay là nó cũng vẫn nóng đây?
Không, thị trường chứng khoán phải nói rất là tuyệt vời các quý vị. Tiến Dũng thấy cái tình trạng về thương mại, chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đó, nó xảy ra mặc dù nó đã dai dẳng như vậy rồi, nhưng mà nó có mục đích của một người kinh tế, một người chính trị, nên quý vị cũng thông cảm. Đôi khi nó tốt cho một người và không tốt cho quốc gia, hay là tốt cho hàng triệu người nhưng mà không tốt cho 300 triệu thì đôi khi chúng ta cũng thấy nó có một chút xíu bất công, nhưng mà nó cũng tốt cho cái quốc gia mà chúng ta đang ở. Hiện tại bây giờ thì Dow Jones lên rất mạnh. Mặc dù mấy ngày khi mà cái tariff bắt đầu tuyên bố 25% thì nó xuống thê thảm lắm, nhưng bây giờ thì lên rất tốt. Con số Dow Jones hiện tại là 218 điểm và tổng số là 25.866 điểm. Nasdaq thì lên được 96 điểm, hiện tại là 7.917 điểm. SP500 lên 31 điểm, hiện tại là 2.882 điểm. Thì nốt 15 là 2.41%. Dầu thô thì lên 1 đồng lẻ 3 xu, một thùng dầu thô là 63 đồng lẻ 6 xu. Cái dầu thô này chúng ta cũng nên để ý nha, nó sẽ lên lắm nếu mà Hoa Kỳ thật sự đánh Iraq. Thì phải nói rằng cái dầu thô này Iran thì dầu thô này sẽ lên dữ lắm. Hiện tại giờ chúng ta biết là những nhân viên làm ở việc Iraq của Hoa Kỳ đã hoàn toàn rút về nước rồi. Một euro đổi được 1 đồng 12 xu, vàng thì giảm 6 đồng 70 xu, mà vàng tại 1.291 đồng chẵn. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì hôm nay là 3.90%, rồi cao nhất là 3.97%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.34%, rồi cao nhất là 3.41%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 23.160 đồng, bán ra là 23.250 đồng. Vàng thì mua vào 36.360.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.460.000 đồng cho một lượng, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin buồn cho cửa tiệm Fred. Chúng ta biết Fred là một cửa tiệm bán đồ rất nhiều thứ, nhưng mà sáng hôm nay họ tuyên bố là họ đóng cửa 104 cửa tiệm và đang going out of business underway. Tiếng vào tháng 4 thì tổng số cửa tiệm của Fred có khoảng 557 cửa tiệm trên tổng số 13 tiểu bang. Và họ đã đóng cửa 263 cửa tiệm, tức là tổng số khoảng 46%. Hiện tại bây giờ số tiệm còn lại là 294 cửa tiệm. Trong khi đó, thì bản tin kế tiếp là bản tin phát ân huệ, phát súng ân huệ. Lý do vì chúng ta thấy rằng chết từ từ như chết cho lẹ là cái bản tin này đây. Chiều ngày hôm qua thì chúng ta cũng biết rằng Tổng thống Donald Trump đã đưa một sắc lệnh xuống, đây là cái lệnh nha, executive order, là tất cả những cái công ty nào đang sử dụng những cái công nghệ hoặc là những cái device hay là những cái linh kiện của Huawei thì không được nữa. Ông đã cho một cái lệnh là ban luôn, vì ông đã cho biết rằng những cái equipment về telecommunication này đó là nó làm một cái device mà nó gọi là cái spy, giống như là một cái system gián điệp để lấy đi những cái technology của Hoa Kỳ, những cái hệ thống mà đặc biệt về về technology, tất cả những gì mà Hoa Kỳ đang có. Vì thế ông ban tất cả, và khi biết cái này thì phải là những cái công ty nào đang làm ăn với Huawei đó cũng bị thê thảm lắm, kính thưa quý vị. Cổ phiếu họ cũng xuống. Cái điều quan trọng ở đây đó thì có hai cái mà những cái nhà kinh tế gia đưa ra đó. Thứ nhất là có thể ảnh hưởng rất mạnh đến những cái công ty viễn thông. Hiện tại những công ty này đang sử dụng gọi là những cái mặt hàng rẻ của công ty Huawei để chuẩn bị làm cho cái system 5G sắp tới đây. Trong đó thì không có ngoại trừ những công ty viễn thông khổng lồ như là AT&T, T-Mobile, Verizon hay là những công ty khác, Sprint. Nhưng mà cái điều thứ hai nữa là có thể chậm lại đi cái tiến độ để mà cho cái hệ thống system 5G network có ở Hoa Kỳ trong năm 2019 này có thể sẽ chuyển qua năm 2020 vân vân. Thì hai cái đó thì tôi nghĩ rằng cũng không sao, không đến nỗi. Nhưng mà cái điều quan trọng thì tôi thấy rằng bản tin này đã làm cho rồi những cái công, đặc biệt là công ty Huawei và những công ty nào đang làm chung với Huawei rất rất là thê thảm, quý vị. Chứ là biết rằng một cái ly, hỏi đơn giản đi ha, một cái iPhone quý vị đang cầm trong tay đó, nó không phải là một người làm, nó cả trăm công ty khác nhau làm. Và cái phone khi ra đời bán ra là nó mang cái tên là Apple hay là iPhone. Nhưng mà Huawei khi mà cái những cái system của họ đưa ra ngoài, không phải công ty này làm không mà họ mướn rất nhiều, outsource rất nhiều công ty khác, tức là những cái người mà cổ đông rồi công ty này công ty kia làm. Mà khi mà họ cấm như vậy đó thì đơn giản một câu người ta dễ hiểu nha, là chết chùm cái thú vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Robocall. Chúng ta biết rằng Robocall là một cái sự phiền toái vô cùng, và không biết FCC, tức là Federal Communication Commission, dẫn bao nhiêu lời chỉ trích khi mà cứ để những cái Robocall này gọi, nó làm phiền người dân không nói, lúc ăn, lúc ngủ, lúc nào nó gọi cũng được. Có một cái nữa là nó lừa người ta tiền nữa, quý vị. Và điều này tại sao ở Hoa Kỳ lại để thao túng những cái scam mà gọi là legal như vậy, tức là hợp lệ như vậy. Và ngày hôm qua thì ông chairman, tức là AJ Pines, SEC chairman, ông nói rằng thứ ngày 6 tháng 6 tới đây, ông sẽ có một cuộc meeting với lại những nhà gọi là nhà mạng đó, chúng ta thường gọi tiếng Việt là nhà mạng đó, về hay là gọi tiếng Việt người ta nói là provider, bốn cái provider như là AT&T, T-Mobile, Verizon và Sprint. Vì ông biết chắc rằng những cái công ty điện thoại này dư thừa khả năng để block lại cái Robocall, nhưng mà có thiệt hại vì họ cũng lấy tiền mà. Nhưng mà hy vọng rằng vào cái meeting 6 tháng 6 tới đây thì bốn cái nhà mạng hay là bốn cái provider khổng lồ Hoa Kỳ sẽ ok, họ sẽ block lại những cái Robocall. Chúng ta tưởng tượng riêng về cái tháng 4 không thôi đó là 5 tỷ 230 triệu cú Robocall được gọi. Chúng ta tưởng tượng nó gọi như vậy thì phải không thể tưởng bao nhiêu người hứng chịu một cú điện thoại là bao nhiêu. Nước Mỹ có 300 triệu dân, trên 300 triệu dân chút xíu mà đến 5 tỷ mấy, thì chúng ta chia đều một ngày chúng ta nhận được bao nhiêu cú điện thoại, phiền lắm, chưa kể là mất tiền nữa, gọi lừa gạt nữa. Và cái Gmail họ đã lấy được cái thống kê này, và hy vọng trong tương lai cái Robocall này sẽ không còn diễn ra ở Hoa Kỳ nữa vào sau ngày 6 tháng 6. Một bản tin kế tiếp thì bản tin này quý vị hãy bình tĩnh, cái thưa quý vị, vì một cái thống kê mới nhất đưa ra từ một cái database của một cái công ty, họ cho biết rằng nước Mỹ hiện tại bây giờ có tổng số là 2.600 cái bệnh viện, và họ làm thống kê từ năm 2016 để cho biết cái bệnh viện nào tệ, tốt hay là best, cái thưa quý vị. Quý vị tưởng tượng khi năm 2012 đó, thời điểm đó khi có một cái gọi là thanh tra đó, thì những bệnh viện bắt đầu khá hơn. Và theo thống kê thì 1/3 trong tổng số 2.600 bệnh viện là được con số A, tức là không tệ. 1/3 không tệ. 41 bệnh viện vừa mới nhập vào con số A này, tức là trước đây 41 bệnh viện này cũng là tệ đó. Nhưng mà sau năm 2012 khi một cái gọi kiểm tra tổng quát đó, thì những bệnh viện này có thể là upgrade lại tốt hơn. Và theo cái thống kê này đưa ra là có khoảng 25 bệnh viện là được con B. 1/3 là A rồi, 25% là con B, và 36% là C, và 6% là D. Và chúng ta tưởng tượng con D là tệ nhất, quý vị, tệ nhất. Và patient, những cái người bệnh nhân nào đó mà nằm trong bệnh viện có cái rate là C đó, hay là có cái bảng xếp hạng là C đó, là 88% đối diện với tử thần. Wow, ví dụ nghe cũng hơi rùng rợn cái tôi. Tưởng tượng họ nói là nếu quý vị nào vào cái bệnh viện mà cái bảng xếp hạng là con C đó, là 88% là chết chắc. Phải nói là ghê thật. Tưởng đâu bệnh viện ở Mỹ là tốt lắm, nhưng mà thực sự không tốt quý vị. 5 tiểu bang mà có số bệnh viện đạt con A cao nhất là Oregon, Virginia, Maine, Massachusetts and Utah. Và đúng Virginia và Washington DC cũng là nằm thuộc vào cái, nó cũng nằm trong đây nhưng mà nó không thuộc tiểu bang nào khác, nhưng mà Virginia cũng là một cái tiểu bang hiện tại bây giờ có một thành phố là đáng sống với nước Mỹ, đó là Washington DC, number one. Và những cái thành phố, những cái tiểu bang sau đây là bệnh viện không bao giờ có điểm A: Wyoming, Arkansas, Washington DC, Delaware và North Dakota. Vừa nói Washington DC là nằm trong một cái thành phố gọi là đáng sống nhất, gọi là đứng là the best city in United States, thì bây giờ là cái bệnh viện là tệ nhất cái thủy Washington DC, là không bao giờ có A, không phải tệ mà không có con A, B trở xuống thôi. Vậy thì ở Texas, tiểu bang chúng ta ở, bệnh viện nào là tệ nhất là con D đó nha, là vào là có cái số rate nó lên hơn 88% là coi đối diện với tử thần đó. Đối diện tử thần là sao? Nhưng ở bệnh viện này chúng ta biết rằng họ chữa được, nhưng mà họ làm cái procedure sai trật như thế nào, thì thay vì cứu sống thì người đó lại tiêu diêu miền cực lạc. Cái việc đầu tiên là Christus Mother France Hospital, cái kế là East Texas Medical Center ở Tyler, Huntsville Memorial Hospital ở Huntsville, Medical Center Hospital ở Odessa, và Regional Medical Center ở Bay City, Midland Memorial Hospital ở Midland, Paris Regional Medical Center ở Paris, rồi Southwest General Hospital ở San Antonio, UT Health Jacksonville ở Jacksonville ở Texas. Đó là những bệnh viện thuộc tiểu bang Texas nằm ở cái bảng xếp hạng là D, mà C là 88% là đối diện với tử thần. Vậy thì D hình như không biết có phần trăm nào sống hay không. Quý vị nào ở những thành phố này thì chúng ta cũng nên thiệt là cẩn thận, nếu mà ai chuyển ra vào đây thì chúng ta nên lật đật chạy đường điện khác nha. Và bản tin kế tiếp, bản tin cuối cùng nói về 26 nhà tỷ phú thì có tổng số tiền là 1.400 tỷ, và chia đều ra thì họ, số tiền của họ là bằng tổng số tiền của 3.8 tỷ dân trên toàn thế giới. Wow, giàu quá đi. Mỗi ngày như vậy có khoảng 2.5 tỷ Mỹ Kim cộng vào túi tiền trên tổng số 2.208 nhà tỷ phú. Wow, như thấy càng giàu giàu thêm đúng không? Và thấy rằng 26 nhà tỷ phú, riêng chỉ có 26 nhà thôi đó nha, 26 người tỷ phú thôi, đã có số tiền bằng 3.8 tỷ dân trên toàn thế giới. Trong khi đó thì Hoa Kỳ là có số người tỷ phú giàu nhất, nhiều nhất. Amazon là một, là ông Jeff Bezos, là chưa kể là số tiền ông có trên cả 100 tỷ riêng của ông thôi đó. Và cổ phiếu ông lên gần cả 1.000 tỷ rồi quý vị. Microsoft, Bill Gates, rồi ông Warren Buffett, rồi ông chàng Mark Zuckerberg là của cái Facebook. Những người này không, là tổng số tiền họ có được là 357 tỷ. Nếu mà hỏi quý vị là tiền kiếm dễ không của những nhà tỷ phú này đó, thì đơn giản là ông Warren Buffett sáng hôm nay ông có nói rằng tiền trong 2 năm qua tôi đầu tư vào cổ phiếu của Amazon, bây giờ tôi I just made 900 million. Là tôi mới kiếm sơ sơ là khoảng 900 triệu mà thôi. Xin chào lại bác bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho những cái bản tin của buổi sáng ngày hôm nay. Và hồi sáng thì bà Bảo cũng có qua vô cái web mà USA Today đó, thì cái robocall đó, thì bây giờ cái đối tượng mà họ nhắm vào nhiều nhất là những chú bác mà ở cái độ tuổi mà nhận tiền social benefit đó anh. Thì họ gọi vào, họ nói là cái số social benefit của các chú các bác thì đang bị treo, cho nên là phải trả tiền, phải trả tiền thì cái số an sinh xã hội này mới được mở khóa trở lại. Đây là một cái hình thức lừa đảo mà chúng họ nhắm vào, chắc có lẽ là những cái cuộc robocall thì họ bị phát hiện nhiều quá rồi, cho nên là bây giờ họ nhắm một cái đó là về cái số an sinh xã hội thì họ đe dọa nhiều hơn, mà đối tượng thì họ lại nhắm vào những chú bác này, thì cái vấn đề này chúng ta cũng đáng phải lưu ý, phải không anh?
Vâng, cái bản tin như na ná giống như vậy thì Dũng gửi rất nhiều, thì Dũng hy vọng và cảm ơn Bảo Bảo nhắc nhở cái này. Quý vị nên chia sẻ thông tin để chúng ta cùng nhau không bị lừa. Có những thông tin chúng ta chia sẻ cùng nhau tiến bộ, có những thông tin chúng ta chia sẻ cùng nhau không bị lừa. Bản tin Bảo Bảo vừa mới nói là chúng ta nên chia sẻ. Hiện tại bây giờ không có ai mà gọi điện thoại hù dọa vị hết. Người nào hù dọa vị bị cúp điện thoại đi đỡ mất công phiền, vì họ hù dọa mà on điện thoại, cúp điện, cúp nước, cúp ga, cúp tiền bảo trợ, cúp này cúp kia đó. Tất cả mọi thứ đó là hoàn toàn lừa gạt hết, quý thưa vị. Thì Dũng bảo đảm 100%, 1000% là lừa gạt hết. Quý vị nghe quý vị sợ lắm, như người lớn tuổi đang nhận tiền Social Security Benefit thì gọi nó là không đưa thì cắt, chúng ta lật đật mua gift card hay là đưa thẻ tín dụng đó. Chúng ta đưa cho họ là tiền mất tật mang, hoàn toàn không có, cái đó là không có căn cứ nào hết. Vì chính phủ Hoa Kỳ, tất cả những cơ quan mà hiện tại giờ làm provider, cung cấp những gì điện thoại, nước, điện, ga cho quý vị đó, không có công ty nào mà gọi cắt quý vị hết. Họ sẽ gửi thơ về, nói là ồ, anh đã trễ 30 ngày, anh trễ 60 ngày, và họ sẽ gọi là accumulate lên, tức họ cộng vô edit on, thiếu tháng này cộng tháng sau, nhưng mà 3 tháng sau không trả là họ cúp. Họ sẽ gửi thơ trước khi họ cúp, còn ngoài ra chưa có một cái công ty nào mà gọi đến cúp điện, cúp nước, cúp ga quý vị hết. Tất cả những cái cơ sở chúng ta làm nail quý vị, thì nghe nhiều người nói rằng đã bị gọi sợ lắm, xanh mặt xanh mày, đó là 100% là scam, quý vị nhớ. Như ai gọi vị nói là ồ, trả rồi, không? Nói đơn giản hay chọc họ chút xíu để cúp đi. Còn vị mà cứ trả tiền như vậy, quý vị là người trả tiền thì làm cho họ càng hăng say để kiếm người để mà lừa gạt, quý vị. Cảm ơn Bảo rất nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc vị có thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh. Chúc anh có một thứ năm thật vui vẻ. Hẹn gặp anh trong chương trình này vào ngày mai.